Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2020, tức ngày 19 tháng 5 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay khai mạc hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Mekong Nhật Bản lần thứ 13 dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản. Bộ Thông tin và Truyền thông khởi động cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam dành cho cá nhân doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Ủy ban Nhân dân huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang có dấu hiệu sai phạm khi cấp sổ đỏ trên đất rừng với tổng diện tích rất lớn. Trong phần tin quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố diễn tập hải quân quy mô lớn ở ngoài khơi bờ biển Libya, một động thái được giới quan sát cho là thông điệp chiến tranh. Hai trường học đại học lớn nhất của Mỹ khẳng định chính sách bắt du học sinh hồi hương mà Tổng thống Mỹ đưa ra là phi pháp. Đơn kiện chính sách này đã được đưa lên tòa án liên bang. Phần cuối chương trình là bình luận, không có chỗ cho cán bộ thúc thủ để vinh thân. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp đại sứ Nhật Bản Yamada Takio, nhân dịp đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại nước ta, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị đại sứ tích cực thúc đẩy tin cậy chính trị, hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước cùng đối phó với đại dịch COVID-19. Trong đó, chính phủ Nhật Bản tiếp tục có các biện pháp hiệu quả hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Đại sứ Takio khẳng định, Nhật Bản coi Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư thuận lợi nhất trong khu vực, cho biết rất nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản đã bày tỏ quan tâm đến Việt Nam và hy vọng thời gian tới sẽ có làn sóng đầu tư FDI từ Nhật Bản sang Việt Nam. Hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Mekong Nhật Bản lần thứ 13 dự kiến sẽ được tổ chức trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ trì hội nghị này.
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, tại hội nghị, các bộ trưởng sẽ thảo luận về hợp tác giữa Nhật Bản và 5 nước tiểu vùng sông Mekong trong lĩnh vực y tế như một cách để chuẩn bị cho tương lai. Trong đó có các vấn đề liên quan tới các bệnh truyền nhiễm và về việc tăng cường quan hệ kinh tế Nhật Bản-Mekong sau khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được khống chế. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nước này và 5 nước tiểu vùng sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đang nỗ lực cùng nhau hướng tới 3 mục tiêu gồm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở và phối hợp với chiến lược hợp tác kinh tế trên cơ sở 3 trụ cột của chiến lược Tokyo 2018 về hợp tác Mekong-Nhật Bản đã được thông qua tại hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản ở Tokyo năm 2018.
Tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel chính thức khởi động cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam dành cho cá nhân doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những giải pháp cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, giúp nước ta đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, từ đó có khả năng thay đổi thứ hạng, trở thành nước phát triển thịnh vượng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Cuộc thi tìm kiếm sản phẩm ứng dụng sáng tạo bao gồm sản phẩm giải pháp ứng dụng trên di động như lĩnh vực nội dung trò chơi, nhạc, video, tin tức, đa phương tiện, các sản phẩm OTT, mạng xã hội, các giải pháp ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Các thí sinh sẽ được hỗ trợ hoàn thiện các kỹ năng như quản lý tài chính, marketing và đưa sản phẩm ra thị trường, kêu gọi vốn đầu tư và có cơ hội để tham gia thi đấu toàn cầu. Bên cạnh giải thưởng bằng tiền mặt, các đội thắng cuộc có cơ hội ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với tập đoàn Viettel và hưởng phần chia lợi nhuận lên đến 75% từ hợp đồng này. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh:
Việt Nam là một thị trường lớn, 100 triệu dân là tài nguyên lớn nhất của chúng ta. Chuyển đổi số Việt Nam là cái nôi để sinh ra các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, để từ đây các doanh nghiệp, các sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số Việt Nam sẽ đi ra nước ngoài, làm rạng danh Việt Nam. Bởi vậy, cuộc thi này là để tìm lời giải cho những bài toán Việt Nam, nhưng cũng là lời giải cho những bài toán toàn cầu. Vấn đề thì lúc nào cũng tồn tại và ở khắp mọi nơi. Dùng công nghệ để giải quyết những vấn đề đó chính là không gian cho sáng tạo.
Số thu thuế nội địa 6 tháng đầu năm nay đạt thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, chỉ đạt 45,8%. Lãnh đạo ngành tài chính yêu cầu phải vượt thách thức, nỗ lực hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm nay. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Kết quả thu 6 tháng đầu năm nay do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt gần 575.000 tỷ đồng, bằng 45,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng hơn 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể về số thu, về tổng thể, tỷ lệ thực hiện dự toán thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý 6 tháng năm nay đạt thấp nhất so với thu của một số năm gần đây. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho rằng, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước còn lại của 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề, trên 55% dự toán.
Trong điều kiện chúng ta tiếp tục thực hiện chính sách hoãn giãn tiền nộp thuế và tiền thuế đất thì càng làm cho cái tiền nợ đọng cũng tăng lên. Từ đó đòi hỏi chúng ta cần phải có những giải pháp để quản lý cũng như thực hiện việc xử lý nợ đọng theo tinh thần nghị quyết của Quốc hội. Cho thấy cũng cần phải tiếp tục đánh giá một cách nghiêm túc để đảm bảo thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính cũng như quản lý được công tác thuế từ khâu kê khai, thu nộp đến thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế, xử phạt, cưỡng chế thực thi, v.v. Thì chúng tôi thấy rằng cũng cần phải rà soát lại các quy định này.
Về công tác phòng chống bệnh bạch hầu đang bùng phát ở Tây Nguyên, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 về việc tăng cường các đoàn công tác đến làm việc hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh Tây Nguyên.
Theo yêu cầu, các bệnh viện này triển khai tập huấn lại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bạch hầu cho các cơ sở y tế ở Tây Nguyên, phối hợp rà soát và hoàn chỉnh các quy trình tiếp nhận, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị, chuyển tuyến bệnh bạch hầu đối với các cơ sở y tế trong khu vực Tây Nguyên. Thiết lập đường dây nóng và các hình thức hỗ trợ trực tuyến, sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở y tế khu vực Tây Nguyên khi có yêu cầu, để thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin về chuyên môn, hỗ trợ khi cần thiết. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị y tế để điều trị bệnh bạch hầu cho người dân. Trước đó, Bộ Y tế tuyên bố sẽ cung cấp 1 triệu liều vaccine cho 4 tỉnh Tây Nguyên để tiêm phòng cho người dân, phòng dịch bùng phát.
Tại tỉnh Thanh Hóa lại vừa xảy ra một vụ cháy rừng thuộc hai xã Hải Nhân và Ninh Hải của huyện Tĩnh Gia. Vụ cháy xảy ra trưa qua và phải mất hơn 7 tiếng đồng hồ sau, đám cháy mới được cơ bản khống chế. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
Khu vực rừng bị cháy chủ yếu là rừng thông và rừng keo. Do thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh, lửa lan rộng với diện tích khoảng 50 ha nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khi phát hiện đám cháy, các lực lượng chức năng được điều động đến hiện trường tham gia dập lửa. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều 30 lực lượng cùng phương tiện chữa cháy có mặt tham gia chữa cháy. Thượng úy Lê Mạnh Hà, đội trưởng đội Phòng cháy chữa cháy Nghi Sơn, người trực tiếp tham gia chữa cháy cho biết, đến khoảng 20 giờ tối đám cháy cơ bản được dập tắt.
Tình hình là cơ bản là khống chế được hết, anh em dân quân với lại xã anh em mới đang xử lý lại trên đấy. Với hàng trăm người dân quân, người kiểm lâm, người công an, huyện, phòng cháy điều động lên hết, đang cử người trực ở lại.
Thưa quý vị và các bạn, chưa thực hiện các thủ tục chuyển đổi từ đất rừng sang các loại đất khác theo quy định. Vậy nhưng, Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang vẫn tiến hành cấp sổ đỏ, tức là đất ở, đất dịch vụ, cho hàng trăm trường hợp trên đất rừng. Sai phạm nghiêm trọng như vậy nhưng đến nay chưa một cơ quan hay cá nhân nào bị xử lý. Sự việc này cũng đang khiến tình hình đất đai ở huyện đảo này diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Phóng viên Lam Hiếu, thường trú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, đề cập.
Từ năm 2014 đến 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Hải đã cấp giấy chứng nhận sử dụng đất trong khu vực dự kiến đưa ra khỏi đất rừng phòng hộ một cách ồ ạt. Theo thống kê chưa đầy đủ, có 176 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có trường hợp được cấp nhiều nhất là hơn 89.000 m2. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Hải bất ngờ có tờ trình đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh bàn giao đất thực địa cho huyện quản lý phần diện tích 396,8 ha dự kiến chuyển ra khỏi đất rừng. Đồng thời, Sở Tài nguyên Môi trường Kiên Giang cũng đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thực hiện các thủ tục như trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích lục đo địa chính thửa đất đã chuyển đổi ra khỏi đất rừng, thực hiện việc cắm mốc ranh giới ngoài thực địa, báo cáo kết quả kiểm kê hiện trạng trên phần diện tích đã chuyển ra khỏi đất rừng. Không hiểu lý do gì mà toàn bộ diện tích 396,8 ha đất rừng dự kiến đưa ra khỏi quy hoạch rừng vẫn do Ban Quản lý rừng Hòn Đất Kiên Hà quản lý bảo vệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang chưa có quyết định thu hồi đất của Ban Quản lý rừng, chưa lập các thủ tục về chuyển đổi đất rừng sang đất khác. Nhưng Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Hải đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí cho chuyển đổi sang đất thương mại dịch vụ. Vậy Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Hải cấp cả 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần diện tích đất rừng phòng hộ này căn cứ vào quy định nào? Những ai đã được cấp giấy chứng nhận? Và nếu cấp sai thì những giấy chứng nhận này có giá trị hay không? Với những việc làm có dấu hiệu vi phạm pháp luật như cấp đất tràn lan, bất chấp các quy định luật pháp thực tế đã dẫn đến nhiều hệ lụy phức tạp ở địa phương như đơn thư khiếu nại tố cáo về đất đai gia tăng, tình trạng bao chiếm, lấn chiếm đất rừng phòng hộ, đất do nhà nước quản lý, chuyển nhượng đất trái phép, xây dựng trái phép trở nên phức tạp và ngày càng nghiêm trọng. Đây là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Hải và của các ngành chức năng trong tỉnh.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về những khuất tất trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất rừng phòng hộ ở huyện đảo Kiên Hải của tỉnh Kiên Giang trong các chương trình sau. Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác, sau khi Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh về tình trạng sông Phó Đáy đoạn qua huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ô nhiễm, nguyên nhân có khả năng là xuất phát từ tình trạng xả trộm chất thải từ xã Bình Trung ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn gây ra. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã nhận được công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Cạn phản hồi về vấn đề này. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú khu vực Tây Bắc, thông tin.
Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Cạn cho biết, qua kiểm tra theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc, khu vực xã Bình Trung hiện có 4 đơn vị sản xuất liên quan đến hoạt động chế biến tinh bột sắn, gỗ bóc, gỗ băm, đu gỗ và giấy đế, không có cơ sở chăn nuôi tập trung. Tuy nhiên, hiện đơn vị chế biến tinh bột sắn đã tạm ngừng hoạt động, cơ sở chế biến gỗ băm, bóc không phát sinh chất thải ra sông Phó Đáy. Riêng với nhà máy sản xuất giấy đế của công ty trách nhiệm hữu hạn giấy và gỗ Bình Trung, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Cạn cho biết, đầu tháng 5 năm 2020, mưa lớn kéo dài đã gây ra sự cố, khiến một lượng nước thải chưa qua xử lý của nhà máy chảy ra sông Phó Đáy. Đơn vị đã khẩn trương khắc phục xong sự cố. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phùng Thế Hiệu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Tuyên Quang khẳng định, trên địa bàn xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang không có bất cứ cơ sở chăn nuôi, chế biến nông lâm sản, khoáng sản hay khu dân cư có thể gây ra tình trạng bất thường của sông Phó Đáy. Như vậy, đến thời điểm này, các cơ quan chức năng của cả hai tỉnh Bắc Cạn và Tuyên Quang đều chưa có câu trả lời thỏa đáng về nguyên nhân khiến sông Phó Đáy bị ô nhiễm trong nhiều năm qua. Anh Giàng Xeo Sình, trưởng thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang không giấu nổi thất vọng vì từ đầu tháng 6 đến nay, dấu hiệu bất thường của nguồn nước sông Phó Đáy lại tiếp tục với tần suất có phần dài hơn trước.
Nói chung là chúng tôi thì ở dưới này thì chúng tôi cũng không biết cái màu nước như thế thì có ảnh hưởng gì, có ô nhiễm hay không, nhưng mà chúng tôi nhìn thấy, quan sát thấy thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc sống hàng ngày của bà con cũng như là động vật đi lại rồi là con người đi lại sinh hoạt hàng ngày. Thì chúng tôi cũng mong muốn là các cơ quan chức năng, Sở Tài nguyên Môi trường của hai tỉnh là phối hợp điều tra làm rõ và giải quyết dứt điểm, trả lại cái dòng sông như ngày xưa.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn ngoài khơi bờ biển Libya trong thời gian tới. Động thái khiến dư luận lo ngại căng thẳng leo thang và đây là thông điệp chiến tranh. Phóng viên Ngọc Thạch theo dõi khu vực Trung Đông Bắc Phi đưa tin.
Theo kế hoạch, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của 17 máy bay chiến đấu và 8 tàu chiến nhằm chứng minh khả năng kiểm soát khu vực bằng đường hàng không và đường biển của nước này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Libya đang leo thang căng thẳng và vài ngày sau chuyến thăm của tư lệnh lực lượng hải quân Thổ Nhĩ Kỳ tới thủ đô Tripoli của Libya. Nhận xét về cuộc diễn tập của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngoài khơi Libya, chuyên gia quân sự Ai Cập Thiếu tướng Samir Rehip khẳng định đó là một thông điệp ngoại giao nguy hiểm có tên là ngoại giao tàu chiến.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres cảnh báo Hội đồng Bảo an rằng cuộc xung đột ở Libya đã bước sang giai đoạn mới với sự can thiệp của nước ngoài đạt đến mức độ chưa từng thấy. Hiện nay, Libya đang trong tình trạng chia rẽ chính trị và bạo lực leo thang kể từ sau cuộc chính biến năm 2011, lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Tại nước này đang tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng. Mỗi chính quyền lại được các nước khác nhau hậu thuẫn, khiến tình hình càng trở nên rối ren và khó kiểm soát hơn. Đức vừa công bố chương trình nghị sự của nước này trong 6 tháng giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu. Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố ưu tiên lớn nhất của nước Đức là đưa khối này ra khỏi khủng hoảng và vẫn giữ được sự đoàn kết lâu dài để có một khởi đầu mới. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
Trong bài diễn văn đọc trước Nghị viện châu Âu tại Bruxelles, bà Angela Merkel khẳng định:
Sự ổn định ngắn hạn ở châu Âu là không đủ. Chúng tôi muốn có một châu Âu đem lại hy vọng. Chúng tôi muốn một châu Âu tự tin và dũng cảm, đối mặt với các thách thức hiện tại. Một châu Âu đảm bảo được tương lai, sáng tạo và bền vững để có một vị trí trên thế giới. Chúng tôi muốn có một sự khởi đầu mới cho châu Âu.
Về mặt hành động cụ thể, ưu tiên lớn đầu tiên của nước Đức là thuyết phục toàn bộ các thành viên Liên minh châu Âu đồng ý thông qua gói hồi phục kinh tế trị giá 750 tỷ euro mà Ủy ban châu Âu đề xuất hồi đầu tháng 6 nhằm giúp các nền kinh tế thành viên vực dậy sau đại dịch COVID-19. Ngoài chủ đề về gói hồi phục 750 tỷ euro, Liên minh châu Âu dự kiến sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn khác trong nửa cuối năm 2020, trong đó nổi bật là việc hoàn tất đàm phán hậu Brexit với Vương quốc Anh và điều chỉnh mối quan hệ với Trung Quốc.
Chính phủ Anh vừa công bố một gói ngân sách trị giá 30 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 37 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ việc làm và trợ giúp người lao động trẻ, góp phần khởi động lại nền kinh tế sau thời gian bị ngưng trệ vì tác động của đại dịch COVID-19. Trong một phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết:
Kế hoạch của chúng tôi có một mục tiêu rõ ràng, đó là bảo vệ, hỗ trợ và tạo việc làm. Nó sẽ mang lại cho các doanh nghiệp sự tự tin để duy trì và thuê người lao động, tạo thêm nhiều việc làm trên khắp đất nước, mang lại cho những người trẻ tuổi một khởi đầu tốt hơn, cơ hội của một khởi đầu mới.
Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Belgrade của Serbia để phản đối quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm của chính phủ nhằm kiểm soát số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng tại nước này. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
Hàng ngàn người dân đã đổ về tòa nhà Quốc hội ở thủ đô hô vang các khẩu hiệu phản đối về biện pháp của chính phủ mới đây. Cuộc biểu tình ban đầu diễn ra trong không khí ôn hòa trước khi một nhóm người đã cố gắng tìm cách vào tòa nhà Quốc hội. Cảnh sát đã phải can thiệp và bắt đầu sử dụng các biện pháp mạnh tay, bao gồm cả sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Điều này đã khiến cuộc biểu tình trở thành một cuộc đụng độ giữa cơ quan chức năng và người dân. Đã có 17 người biểu tình và 43 nhân viên cảnh sát đã bị thương trong cuộc đụng độ và 23 trường hợp bị bắt giam. Trước đó, chính phủ nước này đã áp đặt các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự gia tăng nhanh của các trường hợp nhiễm mới COVID-19 từ tháng 3. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối tháng 5, trước cuộc bầu cử quốc hội 3 tuần, nước này đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế. 10 ngày sau cuộc bầu cử, quyết định phong tỏa lại được khôi phục do số ca nhiễm ở nước này tăng nhanh.
Hai trường lớn là Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ vừa khởi kiện lên tòa liên bang phản đối chính sách buộc sinh viên nước ngoài về nước khi trường của họ chuyển sang dạy online hoàn toàn.
Chủ tịch Đại học Harvard khẳng định sắc lệnh này là một chính sách công tồi và phi pháp. Các trường đại học sẽ kiên quyết theo đuổi vụ kiện này để các sinh viên quốc tế tại những cơ sở đào tạo trên cả nước có thể tiếp tục việc học của họ mà không còn bị đe dọa trục xuất. Trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có quyết định gây tranh cãi khi cảnh báo sẽ cắt ngân sách liên bang dành cho các trường học không mở cửa trở lại cho học sinh đến học trực tiếp trong mùa thu tới, đồng thời chỉ trích Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh quá cứng nhắc với các hướng dẫn về việc mở lại trường học.
Tiếp theo là tin thể thao. Đêm qua và rạng sáng nay diễn ra các trận đấu vòng 34 giải Hoàng Anh. Đáng chú ý là Man City dễ dàng đè bẹp Newcastle với tỷ số đậm 5-0, qua đó chắc chắn vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, hơn tới 9 điểm so với đội xếp thứ 3 là Chelsea. Kết quả các trận đấu khác, Sheffield United thắng Wolverhampton với tỷ số 1-0. Trên sân nhà nhưng West Ham đã trắng tay khi thua 0-1 trước Burnley. Ở trận đấu muộn, Liverpool giành chiến thắng dễ dàng 3-1 trước đối thủ Brighton. Còn trong vòng 35 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Messi cùng đồng đội gặp nhiều khó khăn và chỉ có chiến thắng 1-0 trước Espanyol ở trận đấu rạng sáng nay. Nhà đương kim vô địch La Liga Barca kiểm soát bóng hơn 70% trong hiệp 1 nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1 này. Và phải sang hiệp 2, Barca mới có bàn thắng mở tỷ số nhờ pha phối hợp giữa Griezmann, Messi và Suarez. Và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Messi cùng đội thu hẹp khoảng cách với Real chỉ còn một điểm, trong khi Espanyol trở thành câu lạc bộ La Liga đầu tiên phải xuống chơi ở giải hạng 2. Thưa quý vị và các bạn, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thúc giục đội ngũ cán bộ phải nóng ruột lên, lo nỗi lo của thiên hạ, chứ đừng thúc thủ để vinh thân. Sự hối thúc của người đứng đầu chính phủ cho thấy một thực tế, một bộ phận cán bộ hoặc vun vén lợi ích cá nhân hoặc co lại, né tránh trách nhiệm, giữ vỏ bọc an toàn trước đại hội đảng. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận "Không có chỗ cho những cán bộ thúc thủ để vinh thân" của biên tập viên Nghiêm Hùng qua giọng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ.
Dù chỉ còn hơn nửa năm nữa là hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, nhưng vẫn tồn tới 1/3 số vốn trong 2 triệu tỷ đồng tổng vốn đầu tư công của kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020. Đáng chú ý là vốn đầu tư công đang bị ùn ứ ngay ở các địa phương, nơi mà trước đó các vị lãnh đạo xin nhiều vốn nhưng xin được rồi lại để đó, như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ. Có bí thư, chủ tịch đi xin vốn, bổ sung danh mục công trình, nhưng xin về không triển khai, giao khoán cho bên dưới, không động tĩnh gì. Vì sao có câu chuyện đó? Vì sao có vốn mà lại không giải ngân được? Vì sao có tình trạng trong khi nhiều nơi, nhiều việc, nhiều người chờ đợi mong được đầu tư, mong có vốn để sản xuất, để phát triển, thì nguồn vốn bị ngưng trệ? Vì sao nhiều hoạt động bị nghẽn, bị cản trở, bị người dân, doanh nghiệp kêu than? Đó là gì nếu như không phải xuất phát từ căn bệnh thúc thủ, từ sự trì trệ trong một bộ phận cán bộ, những người chỉ bo bo lợi ích cá nhân, không dám làm vì sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ không được cất nhắc, bầu bán? Đó là gì nếu như không phải là sự nhùng nhằng, kéo giữ của những nhóm lợi ích? Đó là gì nếu như không phải bệnh trầm kha, kính truyền đã và đang lây nhiễm mạnh trong một bộ phận cán bộ công chức? Bởi lẽ đó, thái độ thờ ơ, cung cách làm việc đủng đỉnh, dân có cần nhưng quan chưa vội không phải là hiếm. Cũng bởi lẽ đó mà nhiều việc thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp cơ sở, nhưng vì nhiều lý do như ngại động chạm đến người này, người kia, cuối cùng lại được kính truyền lên cấp cao hơn. Thậm chí nhiều vụ việc phải có ý kiến của Thủ tướng, của Chính phủ mới xong. Rõ ràng, bệnh đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm đã trở thành một thói quen, một thứ văn hóa xấu trong một bộ phận cán bộ công chức. Căn bệnh này đã được nhận diện và chỉ rõ là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng. Thế nhưng cho đến nay, vẫn chưa được khắc phục triệt để. Nó khiến người đứng đầu chính phủ rất sốt ruột, thúc giục đội ngũ cán bộ phải nóng ruột lên, lo nỗi lo của thiên hạ, chứ đừng thúc thủ để vinh thân. Những khó khăn thách thức sau đại dịch COVID-19, đặc biệt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chính là cơ hội để nhận diện, nhìn thấy rõ nhất ai có tâm, có tầm, vì lợi ích chung của dân, của nước, ai thuộc loại phòng thủ, chỉ lo giữ ghế, giữ mình, né tránh, ngại va chạm, không dám đương đầu trước những việc khó, nhạy cảm, phức tạp vì sợ mất phiếu, ảnh hưởng đến bản thân. Nhận diện để lựa chọn, nhận diện để loại bỏ những người không xứng đáng, để phá bỏ cái vỏ bọc được nhiều người cho là an toàn. Vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước, trong hệ thống giường cột quốc gia, không có chỗ cho những cán bộ, đảng viên đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Những người không thấy sốt ruột, không tận tâm tận lực trước công việc được giao. Những người chỉ lo vinh thân phỉ gia mà quên lợi ích quốc gia, dân tộc, quên trách nhiệm trước yêu cầu phát triển của xã hội, của đất nước. Vào lúc khó khăn này, rất cần các cán bộ đảng viên thật sự thấy nóng ruột, xắn tay áo, lao vào công việc, đi từng dự án, xuống từng địa phương để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh COVID-19, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận không có chỗ cho cán bộ thúc thủ để vinh thân.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng. Riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Riêng Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sáng sớm và đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.